Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy, 17 tháng 5, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề nhân cuộc viếng thăm đối thoại của các giám mục Hoa Kỳ tại Iran. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng Phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, 4 lần. Lần thứ nhất là cuộc gặp riêng chiều tối Chủ nhật 25 tháng 5 tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh ở Jerusalem, cũng tại địa điểm và tại phòng nơi Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gặp Đức Thượng Phụ Athenagoras 50 năm về trước. Sau cuộc hội kiến riêng và trao đổi quà tặng, Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ sẽ ký vào một tuyên ngôn chung. Sau đó, hai vị sẽ đi riêng đến đền thờ mộ thánh để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết với lễ nghi tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, rồi cùng nhau đọc kinh lạy Cha. Cha Lombardi cho biết việc cầu nguyện chung tại một nơi thánh ở Jerusalem, đặc biệt là tại đền thờ mộ thánh, là điều chưa hề xảy ra. Cả Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras cũng không có buổi cầu nguyện chung công khai. Kế đến, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios sẽ đi cùng một chiếc xe để tới Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem để dùng bữa tối với các Thượng Phụ, Giám mục và đoàn tùy tùng. Cuộc gặp gỡ thứ tư và cuối cùng diễn ra vào ngày thứ Hai 26 tháng 5 khi Đức Thánh Cha đến thăm Đức Thượng Phụ Bartolomaios tại tòa nhà trước nhà thờ chính thống giáo tên là Hỡi những người xứ Galilea trên núi Cây Dầu, nơi Chúa giã từ về trời.
Vatican, trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục đã nhóm họp để chuẩn bị tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm nay về gia đình. Phiên họp ngày 13 tháng 5 do Đức Thánh Cha Francisco đích thân chủ sự. Dự thảo tài liệu làm việc sẽ được bổ túc bằng các đề nghị được đưa ra trong cuộc thảo luận. Ngoài ra, các hồng y và giám mục thành viên của hội đồng đã thảo luận về phương pháp mới của Thượng Hội đồng Giám mục. Tham dự khóa họp hai ngày, ngoài 15 thành viên thường lệ, còn có sự hiện diện của một số vị hồng y và chức sắc của công nghị giám mục thế giới năm nay, như Đức Hồng y Peter Erdo, người Hungary, Tổng tường trình viên, Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Chủ tịch Thừa ủy.
Fatima, Đức Thượng Phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Trung Đông và cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa. Trong bài giảng Thánh lễ hôm 13 tháng 5 vừa qua tại Fatima, Bồ Đào Nha, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với ba mục đồng tại đây, Đức Thượng Phụ nói với 35.000 tín hữu hiện diện rằng, anh chị em có thể giúp đỡ nhân dân tại Thánh Địa, người Kitô cũng như người Do Thái và Hồi giáo, và cả bằng sự giúp đỡ và đóng góp trong lĩnh vực hoạt động của mình, để công pháp quốc tế cũng như các quyền đích thực của các dân nước được tôn trọng, để nơi quê hương của vị vua hòa bình được an bình. Đức Thượng Phụ cho biết Ngài đến Fatima để dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời khẩn nguyện của các con cái miền Trung Đông và toàn thế giới, để xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ cho các nhu cầu của các tín hữu Kitô và mọi người dân tại Thánh Địa. Fatima là một dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh của Mẹ Maria Chí Thánh trong lịch sử nhân loại. Sau cùng, Đức Thượng Phụ nói rằng, chúng ta cũng hãy trợ giúp Đức Giáo Hoàng trong cuộc viếng thăm sắp tới tại Thánh Địa, trong sứ mạng ân phúc và hòa bình của Ngài. Anh chị em cũng hãy theo gương Đức Giáo Hoàng đến hành hương tại Thánh Địa, nơi có cội rễ đức tin của anh chị em và nơi mà lịch sử cứu độ của chúng ta được cụ thể hóa.
Philadelphia, chủ đề Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ là Tình yêu là sứ mạng của chúng ta, gia đình hoàn toàn sinh động. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã công bố chủ đề trên đây trong cuộc viếng thăm tại thành phố Philadelphia trong những ngày qua để chuẩn bị cho đại hội sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm tới tại đây. Ngài đã được Đức Tổng giám mục sở tại Charles Chabot và ông Thống đốc cũng như ông Thị trưởng thành Philadelphia đón tiếp. Trong cuộc họp báo sau đó, Đức Tổng giám mục Paglia nói, lòng cảm thông của Đức Giáo hoàng Francisco đối với các nhu cầu của dân chúng trên thế giới, cũng như sự quan tâm sâu xa của Ngài đối với gia đình đã gợi hứng cho chủ đề Đại hội các gia đình Công giáo thế giới năm tới tại Philadelphia. Chủ đề này không những nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng tình yêu phải là sứ mạng trong cuộc sống của chúng ta, nhưng còn phải là động cơ của đời sống. Mục đích cuộc gặp gỡ các gia đình năm tới là kiến tạo một thời điểm hy vọng và cử hành cho mọi gia đình trên thế giới, một thời điểm mà chúng ta hy vọng Đức Giáo hoàng Francisco cũng tham gia. Đức Tổng giám mục Chabot cho biết, có lẽ phải đợi đến tháng 3 năm tới mới có thể biết chắc Đức Thánh Cha có thể đến dự đại hội ở Philadelphia hay không, nhưng việc chuẩn bị vẫn được tiến hành như thể Ngài sẽ tham dự. Đức Thánh Cha dường như cũng can dự vào việc hoạch định chi tiết cho đại hội này. Hai dự thảo đề tài đã được đệ trình Đức Thánh Cha và Ngài đã chọn chủ đề như đã được thông báo và sẽ được coi như căn bản để soạn nội dung giáo huấn chuẩn bị cũng như chương trình cho đại hội. Khoảng 100 diễn giả sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị quốc tế cùng với hàng ngàn người khác đến từ hơn 150 quốc gia.
Khắc Tùng, một nữ bác sĩ 27 tuổi người Sudan, bà Maryam Yayla Ibrahim, có thai tháng thứ 8, đã bị tòa án kết án tử hình treo cổ vì đã bỏ Hồi giáo theo Kitô giáo. Quan tòa Abbas Mohammed Al-Khalifa ở thủ đô Khartoum phán quyết rằng bà Ibrahim đã bỏ đạo vì thân phụ của bà là một tín hữu Hồi giáo. Bà bị phạt đánh đòn 100 roi về tội gọi là ngoại tình vì đã thành hôn với một tín hữu Kitô trong một thôn phối không được luật Sharia của Hồi giáo coi là hữu hiệu. Trước đó, quan tòa đã yêu cầu bà Ibrahim từ bỏ Kitô giáo để trở về với Hồi giáo. Ông nói, tôi đã cho bà thời hạn 3 ngày để bỏ đạo Kitô, nhưng bà cố tình không muốn trở về với Hồi giáo. Vì thế, tôi kết án treo cổ bà. Bà Ibrahim nói với quan tòa, tôi là tín hữu Kitô và tôi không hề phạm tội bỏ đạo Hồi. Theo Tổ chức Quốc tế Tương trợ Kitô, thân phụ bà Ibrahim là một người Hồi giáo Sudan, nhưng mẹ bà là một tín hữu chính thống Ethiopia. Mẹ bà bị chồng bỏ rơi khi Ibrahim mới được 6 tuổi và cô bé lớn lên trong Kitô giáo. Nhưng vì thân phụ bà là Hồi giáo, nên luật Sudan coi bà là tín hữu Hồi giáo, khiến cho hôn phối của bà với một Kitô hữu trở nên vô hiệu. Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố rằng, thật là một điều kinh tởm khi lên án tử hình cho một người vì tín ngưỡng hoặc đánh đòn họ vì kết hôn với một người khác đạo. Chúng ta đang đứng trước một vụ vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế về các quyền con người. Các đại sứ quán Mỹ, Anh, Canada, Hòa Lan ở thủ đô Khartoum đã yêu cầu chính phủ Sudan tôn trọng quyền tự do tôn giáo, kể cả quyền của mỗi người được tự do thay đổi tín ngưỡng, một quyền được công pháp quốc tế và cả hiến pháp Sudan công nhận hồi năm 2005.
Lahore, năm gia đình Kitô Pakistan bị những người Hồi giáo chủ nhân lò gạch bắt cóc và bắt làm việc như nô lệ đã được giải thoát. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 15 tháng 5 vừa qua cho biết, tổ chức tên là Trung tâm Trợ giúp Pháp luật và Định cư, gọi tắt là CLAAS, và một quan chức tư pháp đã thúc đẩy cảnh sát ở thành phố Lahore từ bỏ thái độ thụ động và giúp giải thoát năm gia đình vừa nói. Một số người đã làm việc từ hơn 25 năm nay trong những điều kiện vô nhân đạo. Các gia đình đó bị bóc lột như nô lệ trong các lò gạch tại hai làng thuộc bang Punjab ở mạn đông Pakistan. họ không được trả lương, bị đánh đập và nếu toàn tính trốn thoát thì bị tra tấn và bỏ đói. Đôi vợ chồng Safia Bibi và Anqua Mashi đã làm việc trong hoàn cảnh ấy và đã sinh được 9 đứa con, và những người con này lại làm việc như nô lệ cạnh cha mẹ. Năm ngoái, chồng bà Safia Bibi đã chết vì kiệt lực. Thê thảm hơn nữa, những người con không được dự lễ an táng cha vì phải làm việc trong công xưởng. Ông Nasir Saed, giám đốc tổ chức Laas, nói với hãng tin Fides rằng, chính phủ Pakistan ý thức về những tình trạng như thế, nhưng không bao giờ đề ra những biện pháp nghiêm túc về vấn đề này.
Akhan, các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ấn Độ tỏ ra lo âu vì kết quả cuộc bầu cử với sự thắng cử của đảng Ấn giáo BJP do ông Narendra Modi làm thủ lãnh. Cho đến nay, đảng BJP và các đảng liên minh đã chiếm được 272 trên tổng số 543 ghế tại Quốc hội Liên bang Ấn. Hôm qua, 16 tháng 5, bà Bettina Leibfritz, đặc trách về Ấn Độ thuộc Tổ chức Công giáo Missio ở Đức, nhận định rằng từ nhiều năm nay, trào lưu Ấn giáo quốc gia chủ nghĩa đe dọa tự do tôn giáo ở Ấn Độ và trong quá khứ thường gây ra những vụ bạo hành hoặc các cuộc tấn công bố ráp chống các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Hễ đảng BJP càng lớn mạnh tại Ấn, thì nguy hiểm đối với các tôn giáo thiểu số càng trầm trọng. Bà Leibfritz hy vọng chính phủ Đức sẽ có thái độ phê bình đối với vị thủ tướng tương lai của Ấn, rất có thể là ông Narendra Modi. Bà nói, vì trong cuộc tuyển cử, ông Modi vẫn coi mình là một doanh nhân, một người chuyên về kinh tế, nên nước Đức có thể là một đối tác quan trọng đối với Ấn. Trong bối cảnh này, nước Đức cần có lập trường rõ ràng. Về phần linh mục công giáo Ajaya Kumar Singh, cũng là một người bênh vực nhân quyền tại bang Odisha, trong cuộc nói chuyện với tổ chức Missio, cha đã tuyên bố rằng đặc tính đa nguyên và đa dạng của Ấn Độ đang bị lâm nguy. Các quyền và phẩm giá con người cũng bị đe dọa. Ý thức hệ Ấn giáo và quốc gia chủ nghĩa của đảng BJP đe dọa đặc tính trung lập về tôn giáo của nhà nước Ấn Độ. Và dần dần Ấn giáo được nâng lên hàng quốc giáo, trong khi các nhóm thiểu số với tôn giáo và tín ngưỡng của họ, tuy được hưởng sự bình quyền như mọi người dân Ấn, nhưng sẽ bị đẩy lui vào lãnh vực riêng tư.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời kinh thánh chép, này ta đặt tại Siôn một viên đá quý, được lựa chọn làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không khỏi thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường, và cũng là viên đá đã làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa. Số phận của họ là như vậy. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Một ngôi nhà gồm nhiều viên đá, mỗi viên đá đều có một chỗ chính xác và nhiệm vụ quan trọng của mình. Xem ra mâu thuẫn, nhưng những viên đá quan trọng nhất lại là những viên đá làm nền móng nằm sâu dưới lòng đất, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời và cũng thường bị quên lãng, không được ai nhắc tới, trông thấy hay chiêm ngắm và trầm trồ ca ngợi. Tuy nhiên nhờ chúng mà ngôi nhà đứng vững và giữ được diện mạo xinh đẹp với các viên gạch ở bên trên, phơi mình dưới ánh mặt trời và được mọi người nhìn ngắm chiêm ngưỡng mỗi ngày. Trong ngôi nhà của giáo hội cũng thế, mỗi một tín hữu là một viên đá, nhưng là một viên đá sống động với tất cả các khả năng, các nhân đức, cũng như các hạn hẹp thiếu sót và bất toàn của mình. Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy để cho Thiên Chúa chọn họ như những viên đá sống động để xây ngôi đền thờ thiêng liêng. Khi Thiên Chúa chọn họ là những thụ tạo tội lỗi bất toàn, Ngài sẽ thánh hóa, thanh tẩy, củng cố và ban cho họ đủ ơn để chu toàn nhiệm vụ là các viên đá sống động trong ngôi đền thiêng liêng là giáo hội Chúa. Trong cái luận lý của Thiên Chúa, những gì bị thế gian khinh rẻ, loại trừ, sa thải lại được người sử dụng cho chương trình cứu độ nhân loại. Đó là ý nghĩa khẳng định của Thánh Phêrô trong bài đọc mà chúng ta vừa nghe trên đây. Đức Giêsu đã là viên đá bị người ta loại bỏ, nhưng Thiên Chúa đã chọn coi là quý giá và đặt làm tảng đá góc tường để xây nên ngôi đền thiêng liêng là giáo hội dân riêng mới của Thiên Chúa. Thiên Chúa không chọn những nhân vật giàu sang, quyền thế, tài giỏi, quan trọng để xây dựng ngôi đền thiêng liêng là giáo hội, nhưng người chọn những kẻ thấp hèn, bé mọn, không có địa vị gì trong xã hội. Nhóm môn đệ đầu tiên của người gồm các bác thuyền trài và những người tầm thường không được ai biết đến. Nhưng từ từ họ đã được biến đổi để thực sự trở thành 12 cột trụ của giáo hội và hiên ngang can đảm rao giảng Chúa Kitô và tin mừng của người khắp nơi, đương đầu với mọi thử thách, bắt bớ và khó khăn. Cũng như Chúa Giêsu Kitô, viên đá bị loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, đồng thời cũng là hòn đá gây vấp phạm cho nhiều người không muốn chấp nhận một đấng cứu thế phải đau khổ bị kết án và đóng đanh chết hổ nhục như một tội nhân. Các tín hữu Kitô, các viên đá sống động cũng có thể trở thành hòn đá gây vấp phạm. Họ gây vấp phạm khi trung thành sống các giá trị tin mừng, yêu thương, tha thứ của Chúa, đi ngược lại thái độ kiêu căng ngạo mạn và não trạng thù hận báo oán của trần gian. Họ gây vấp phạm khi can đảm đi ngược dòng, sống liêm chính, thánh thiện, liên đới và chân thành đối với tất cả mọi người. Họ gây vấp phạm khi đứng trước các bất công xã hội, các đàn áp, khai thác bóc lột và bạo lực, họ vẫn yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ bách hại họ. Lý do là vì họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế thánh, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, đấng đã gọi họ ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Là các viên đá sống động trong đền thờ của Thiên Chúa là hội thánh, họ chia sẻ chức tư tế và vương giả của Đức Giêsu Kitô, có cuộc sống mới là con cái của ánh sáng và có nhiệm vụ soi sáng trần gian bằng chính cung cách suy tư hành xử của họ. Cuộc sống chứng tá ấy của họ là lời rao giảng sống động cụ thể, minh chứng cho các giá trị tin mừng có sức thuyết phục nhất.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ hai tuần qua ngày 12 tháng 5, Tổ chức Sức khỏe Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo động trước hiện tượng mỗi năm có khoảng 3,3 triệu người chết vì rượu bia. Cứ 20 người chết trên thế giới, có một người chết vì rượu bia và tỷ lệ này vượt lên trên cả số nạn nhân bệnh liệt kháng sida, bệnh lao phổi và nạn nhân bạo lực cộng lại với nhau. Theo một báo cáo của Sức khỏe Thế giới gọi tắt là OMS, tình trạng tiêu thụ rượu bia đe dọa gia tăng mạnh trên toàn thế giới. đây là một mối nguy lớn vì có đến trên 200 chứng bệnh liên hệ mật thiết với sự tiêu thụ rượu bia. Trong năm 2012, số người chết vì rượu bia quá độ lên đến 3,3 triệu người so với con số 2,5 triệu nạn nhân năm trước đó. Trong thời hạn một năm ấy, đã không có biện pháp nào nhắm giảm thiểu mức tiêu thụ rượu bia được đề ra. Trong tình trạng hiện nay, xét theo Đài Dân số Thế giới gia tăng, tử số người chết vì rượu bia có thể tăng thêm nhiều hơn nữa, nếu thế giới không cấp thiết đề ra những chính sách phòng ngừa. Trong số những nguyên nhân gây ra cái chết có liên hệ chặt chẽ với rượu bia, ông Olef Chesnov, Phó Tổng Giám đốc Phân bộ Bệnh tật Không Truyền nhiễm của OMS, nhấn mạnh đến các chứng viêm cơ phận, tai nạn lưu thông, thương tật, các vụ say xỉn giết người, các chứng bệnh về máu huyết tim mạch, bệnh tiểu đường, v.v. Nếu cho đến nay, các nước thuộc khối giàu có thịnh vượng đứng hàng đầu trong lĩnh vực tiêu thụ rượu bia, thì trong tương lai gần đây, số lượng người uống rượu bia có thể tăng vọt tại các tiểu lục địa như Ấn Độ và Trung Quốc. Trong năm 2010, quốc gia tiêu thụ nhiều rượu bia nhất là Nga, rồi đến các nước Đông Âu, Bồ Đào Nha và Liên hiệp châu Âu. Mức tiêu thụ thế giới ước chừng 6,2 lít rượu mạnh cho mỗi đầu người dân trên 15 tuổi. Phân nửa lượng rượu tiêu thụ này ở dưới dạng rượu mạnh, kế đến là bia 3,4% và sau cùng là rượu vang với 8%. Vẫn theo OMS, 48% tổng số dân số thế giới chưa bao giờ uống rượu, trong số này đa số là nữ giới.
Một báo cáo do Ngân hàng Thế giới công bố hôm 14 tháng 5 vừa qua cho biết có hơn 700 triệu phụ nữ trên toàn trái đất đã là nạn nhân của bạo lực gia đình, đặc biệt là tại Nam Á và Phi Châu. Ngân hàng Thế giới nhận định là nạn bạo lực theo phái tính là một trận dịch hoàn vũ mà nạn nhân là các phụ nữ tại hầu hết mọi nơi trên toàn trái đất, mặc dù đã có nhiều tiến bộ đạt được trong thời gian những năm gần đây. Theo báo cáo nói trên, gần một nửa tổng số phụ nữ tại các nước vùng Nam Á Châu như Ấn Độ, Pakistan, tức khoảng 43%, đã phải chịu các bạo hành thể lý hay tình dục từ tay người bạn đường trong suốt cuộc sống của họ. Tại Phi Châu Nam Sa mạc Sahara, tỷ lệ này thấp hơn một chút, tức 40%. Nam Mỹ thấp hơn nữa 33% và vùng Đông Á-Thái Bình Dương với 30%. Tỷ lệ tại Bắc Mỹ là 21%. Các nước Âu Châu không công bố tỷ lệ. Vẫn theo cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, đa số thiếu nữ trẻ trên toàn trái đất chỉ có một sự kiểm soát giới hạn trên thân xác họ về mặt tính dục hay thai sản. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng, nếu chiều hướng này tiếp tục, trên 142 triệu thiếu nữ trong số này sẽ lập gia đình trước khi đủ 18 tuổi trong vòng 10 năm tới đây. Một cuộc điều tra tại 33 quốc gia đang trên đường phát triển cho biết, có 41% tổng số phụ nữ không dám yêu cầu người bạn đường dùng bao cao su. Ngân hàng Thế giới cũng nghiên cứu về mặt chính trị, theo đó phụ nữ không hiện diện đủ trong lĩnh vực này. Chỉ có 22% tổng số nghị sĩ và 5% thị trưởng trên toàn thế giới là phụ nữ. Ông Jim Yong Kim, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, viết trong báo cáo, nếu thế giới thực tình muốn chấm dứt nạn nghèo đói cùng cực và bảo đảm rằng sự thịnh vượng sẽ được chia sẻ đồng đều, thì chúng ta phải đạt đến một sự tham dự tràn đầy và toàn vẹn của giới phụ nữ vào mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội và chính trị. Cũng liên quan đến phụ nữ, trong tuần qua, Văn phòng Lao động Quốc tế gọi tắt là ILO đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu, theo đó, việc bảo vệ phụ nữ trong thời kỳ thai sản đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trên toàn trái đất, nhưng đại đa số các nữ công nhân viên vẫn chưa được bảo vệ tốt đẹp đúng mức. Vẫn còn có 830 triệu phụ nữ, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển, chưa được nghỉ thai sản và đảm bảo lương bổng cả sau khi sinh nở. Tài liệu đúc kết thành quả cuộc nghiên cứu này có tựa đề Làm cha, làm mẹ trong lao động, luật lệ và áp dụng trên thế giới, cho biết thêm là chức làm cha cũng có một số tiến bộ. Có 78 trên tổng số 167 quốc gia cho người mới được làm cha được nghỉ việc, và tại 70 nước, những công nhân viên này được nghỉ việc ăn lương. Thời gian các sản phụ được nghỉ thai sản thường là 14 tuần lễ.
Toàn thế giới đã dồn trọn chú ý vào thảm kịch nổ hầm mỏ xảy ra tại Soma bên Thổ Nhĩ Kỳ tối 13 tháng 5 vừa qua. tin tức gần đây nhất cho biết số người chết đã được kiểm chứng trong tai nạn hầm mỏ này lên đến 282 người, nhưng vẫn còn hàng trăm công nhân khác đang mất tích. Theo một số nhân chứng, trong số những nạn nhân tử thương có cả một thiếu niên mới 15 tuổi. Đây là một mỏ khai thác than đá nằm trong tỉnh Manisa, mạng Tây nước Thổ. Vào lúc xảy ra tai nạn, có chừng 787 công nhân đang làm việc trong mỏ than và khoảng 200 người đã chạy thoát được ra ngoài. Trong số này có ít nhất 4 người bị thương nặng. Khoảng 400 người khác vẫn còn bị kẹt dưới mỏ than. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã đến hiện trường vụ nổ hầm mỏ sáng hôm sau 14 tháng 5 và đã bị phản đối mạnh vì người ta cho rằng con số nạn nhân lên cao hơn nhiều, trên dưới 350 người. Tình hình căng thẳng gia tăng ở Thổ. Nhiều cuộc biểu tình bạo động đã xảy ra tại Istanbul và các lãnh thổ miền Tây. Các nghiệp đoàn công nhân hầm mỏ đe dọa tổng đình công. Công cuộc cấp cứu đang được đẩy mạnh. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian để cứu các công nhân trong tai nạn hầm mỏ trầm trọng nhất. Tuy Bộ trưởng Lao động và An ninh Xã hội Thổ khẳng định là hầm mỏ này đã được thanh tra lần cuối cùng ngày 17 tháng 3 vừa qua và thủ đắc tất cả những tiêu chuẩn an ninh theo luật định, nhưng các công nhân hầm mỏ lại quả quyết ngược lại là các tiêu chuẩn an ninh không được đảm bảo tại đây. Các nghiệp đoàn chỉ là bù nhìn và ban giám đốc chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà thôi. Một số công nhân thoát chết đã cho giới báo chí biết là trong lần thanh tra vừa qua, họ đã báo động về những bọc khí metano, một loại khí có thể bốc cháy và phát nổ, hiện hữu bên cạnh các đường hầm, nhưng các lời báo động này không được chú ý. Các vụ nổ hầm mỏ xảy ra rất thường xuyên tại Thổ. Trước đây, tai nạn hầm mỏ trầm trọng nhất là vụ nổ hồi năm 1992 tại Zogudak, làm 263 công nhân thiệt mạng. Huyện Soma, nơi xảy ra vụ nổ mới này, có khoảng 100.000 dân cư và là một trong những trung tâm khai thác than nâu lignite, hoạt động chính của vùng này.
Trong tuần qua lại đã xảy ra thêm một vụ đắm tàu chở người di dân bất hợp pháp từ Bắc Phi lén lút xâm nhập Âu Châu qua cửa ngõ Malta hay Nam Italia. Ngày 13 tháng 5, một con tàu chở người di dân tị nạn đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Libya. Người ta đã vớt được 18 thi hài và cứu thoát 206 người, nhưng không ai biết được chắc chắn số người mất tích. Từ đầu năm 2014 đến nay, đã có hơn 36.000 thuyền nhân vượt biển từ Phi Châu vào Âu Châu. Trong 20 năm qua, đã có khoảng 20.000 người vượt biên bị thiệt mạng trên địa Trung Hải. Liên quan đến hiện tượng di dân tìm đất sống, hồi đầu tuần qua, một phóng sự của hãng thông tấn ANSA của Italia đã chứng tỏ cho thấy những hậu quả tiêu cực của làn sóng gần đây khi hàng ngàn phụ nữ Rumani rời bỏ quê nhà sang Italia đi làm để gửi tiền về nuôi sống gia đình. Thường thì họ để con cái lại quê nhà cho người thân nuôi dưỡng. Các em lớn lên không có sự chăm sóc của người mẹ, bị xem như những kẻ mồ côi. Thế nhưng sự chia ly giữa mẹ con này đang vén mở những hậu quả thật tiêu cực. Một cuộc điều tra mới đây của các tổ chức thiện nguyện cho biết có đến 40 trẻ em có người mẹ đi làm xa như thế đã tự tử trong năm 2008. Con số này theo chính quyền Rumani chỉ là 30 em mà thôi. Một hội nghị tổ chức những ngày vừa qua tại Italia đã lên tiếng báo động trước hiện tượng này. Các trẻ em Rumani có mẹ phải đi làm ở Italia kiếm sống đã rơi vào một hình thức trầm cảm nặng ngày càng lan rộng. Nhiều em chỉ biết mẹ qua hệ thống Skype, thương nhớ bố mẹ đến độ mang bệnh và chịu những hậu quả nặng nề về mặt trưởng thành và nhân bản. Từ năm 2005, chứng bệnh này được gọi tên là hội chứng Italia. Một cộng đồng di dân khác cũng đang đối diện với hội chứng tương tự là cộng đồng người Ukraine. Số phụ nữ Ukraine sống và làm việc tại Italia là khoảng 225.000, nhưng chỉ có 9% là mang theo được con cái. Đây cũng là một vấn đề lớn cần giải quyết để thăng tiến chiều kích gia đình cho người di dân.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhân cuộc viếng thăm đối thoại của các giám mục Hoa Kỳ tại Iran.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần này có một số tin tức đáng chú ý về Iran. Đó là một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Mỹ đã sang Iran trong vòng 4 ngày để gặp gỡ đối thoại với các Ayatollah tại thành Qom, trung tâm tinh thần của Hồi giáo Shiite. Mục đích của gặp gỡ là cổ võ cuộc tan băng giá giữa Hoa Kỳ và Iran, thăng tiến sự cảm thông giữa hai dân nước. Cuộc viếng thăm và gặp gỡ này diễn ra hồi tháng 3 năm nay, nhưng mới được phổ biến hôm 13 tháng 5 vừa qua. Phái đoàn Hội đồng Giáo mục Mỹ do Đức cha Richard Pat, giám mục giáo phận Des Moines kiêm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Theodore McCarrick, nguyên Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, và Đức cha Danny Martin, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Baltimore, kiêm Chủ tịch Ủy ban Đại kết và Liên tôn của các giám mục Mỹ. Cuộc viếng thăm gây kinh ngạc nếu người ta nghĩ đến luận điệu từ lâu của Iran gọi Hoa Kỳ là đại ác quỷ, tức là từ năm 1979 khi xảy ra vụ các nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Tehran bị bắt cóc. Mãi đến tháng 9 năm ngoái mới diễn ra một cuộc gặp gỡ chính thức bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York giữa Ngoại trưởng John Kerry của Mỹ và Ngoại trưởng Mohammad Zarif. Đó là một dấu hiệu báo trước một bầu không khí thay đổi, cũng nhờ có sự hiện diện của ông Hassan Rouhani, Tổng thống của Iran, được coi là có khuynh hướng ôn hòa. Phái đoàn giám mục Hoa Kỳ là khách của trường đào tạo các giáo sư Hồi giáo ở thành Qom, và các vị cũng gặp gỡ Ayatollah Morteza Moqtadei, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo Shiite, và Đại Ayatollah Javadi Amoli. Đức cha Richard Pat tuyên bố rằng đó là những cuộc thảo luận rất hữu ích về các vấn đề tôn giáo cũng như luân lý đạo đức, và chúng tôi hy vọng cuộc gặp gỡ này có thể thăng tiến sự cảm thông giữa nhân dân Iran và Hoa Kỳ. Chúng tôi quyết tâm theo đuổi và đào sâu trong tương lai các cuộc thảo luận này để góp phần vào việc kiến tạo một thế giới công bằng và hòa bình hơn. Như Đức Giáo hoàng Francisco đã nói, đối thoại là chìa khóa để khám phá chân lý và tránh những hiểu lầm. Cũng nên nói thêm rằng, Tòa Thánh đã đi trước các giám mục Hoa Kỳ trong việc đối thoại với Hồi giáo Shiite ở Iran. Thực vậy, từ lâu, Học viện Đào tạo Giáo sư Hồi giáo ở thành Qom vẫn đối thoại với Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Một vị Ayatollah khác người Iran tên là Mostafa Amamadabadi đã được mời dự Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông và đã lên tiếng phát biểu tại công nghị giám mục này. Rồi hồi năm 2010, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, đã viếng thăm học viện ở thành Qom, và hai bên đã quyết định vào tháng 10 năm nay sẽ có một cuộc đối thoại mới giữa Trung tâm đối thoại liên tôn của Iran và Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Trước đó, hôm 12 tháng 5 vừa qua, trong một bài xã luận, cha Bernardo Chavelera, giám đốc hãng tin công giáo Asia News ở Roma, đã khẳng định rằng, này đã đến lúc bãi bỏ các biện pháp cấm vận chống Iran. Các biện pháp cấm vận này được Hoa Kỳ đề ra cách đây 35 năm, tức là hồi năm 1979, sau vụ chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Từ năm 2000, cả cộng đồng quốc tế cũng như Liên Hiệp Quốc đã đề ra một loạt các biện pháp trừng phạt Iran để trả đũa về thái độ thiếu cộng tác của Iran với cơ quan Liên Hợp Quốc về năng lượng hạt nhân. Iran bị nghi ngờ là muốn chế tạo bom hạt nhân và ngăn chặn các cuộc khám xét của các thanh tra Liên Hợp Quốc. Iran từ chối không ngưng tiến trình tăng cường uranium. Từ năm 2006 đến 2012, các biện pháp trừng phạt càng gia tăng. Tuy chủ đích là để đánh vào kỹ thuật hạt nhân, xuất khẩu võ khí, các tài khoản ngân hàng của những người hoặc tổ chức có liên hệ tới hạt nhân, nhưng hậu quả của các biện pháp này thật là thê thảm đối với các thường dân. Các biện pháp trừng phạt gần đây nhất đánh vào việc bán dầu hỏa, chuyên trở bằng các thùng chứa, bảo hiểm hàng hải, cùng với ngăn chặn việc chuyển nhượng tài chính và ngân hàng, làm cho nền kinh tế Iran bị lụn bại, khiến cho người dân không kiếm mua được lương thực, thuốc men, dụng cụ y khoa và các sản phẩm khác. Về phương diện chính thức, các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ không ngăn chặn việc nhập khẩu các hàng hóa có tính chất nhân đạo, nhưng kết quả là người dân Iran rất thiếu thốn thuốc men, các phương dược để chữa trị nhiều bệnh, các tiện ích khác như khí đốt dùng trong thành phố. Hậu quả là mỗi năm nguyên tại thủ đô Tehran có ít nhất 22.000 người chết vì ô nhiễm. Bởi lẽ vì không có khí đốt khác nên người ta phải dùng khí rút từ dầu hỏa rất độc. Các biện pháp trừng phạt đó, xét cho cùng, chỉ làm cho thường dân chết, còn những kẻ trách nhiệm không hề hấn gì. Chúng tạo dịp cho những kẻ buôn lậu làm ăn. Cộng đồng quốc tế cần tự hỏi, phải chăng các biện pháp trừng phạt như thế có phải là điều công chính khi gây chết chóc bừa bãi cho bao nhiêu người vô tội, khiến cho chính những lời tuyên bố của Liên Hợp Quốc bảo vệ quyền của các trẻ em, các bệnh nhân và người trẻ bị phủ nhận.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dâng Hoa Tin Cậy Mến do Ngọc Hạnh trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Tiến lên mẹ bông hoa mọn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc viếng thăm sắp tới tại thánh địa, Đức Thánh Cha sẽ gặp Đức Thượng phụ Bartolomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, 4 lần. Philadelphia, chủ đề đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ là tình yêu là sứ mạng của chúng ta, gia đình hoàn toàn sinh động. Aachen, các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Ấn Độ tỏ ra lo âu vì kết quả cuộc bầu cử với sự thắng cử của đảng Ấn giáo BJP do ông Narendra Modi làm thủ lãnh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.